Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2014 ở chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lấy niệm hồn danh với Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình tiếp qua cái trang 207. Phật minh cái tai, tiếng và thức, ba giới đều gốc nơi tại Như Lai. A Nan, lại cứ chỗ của ngươi hiểu rằng lỗ tai và tiếng làm duyên tương đối với nhau mà sanh ra nhị thức. Vậy cái thức đó nhân nơi tai sanh, lấy tay làm giới, hay là nhân nơi tiếng sanh, lấy tiếng làm giới? A Nan, như nói cái thức nó nhân nơi căn lỗ tai sanh ra, mà giả như hai tướng độc có tiếng và tính không tiếng đều chẳng hiện ra trước, thì căn lỗ tai do đâu làm chỗ nghe mà thành cái biết cho được? Nếu cái biết đã không thành thì lấy hình mạo gì gọi là thức? Tức là bây giờ là quý vị nhớ phải có căn trần thức. Thì thường thường mình ngày xưa đó mình hiểu lầm, mình cứ nói là cái căn tức là cái gốc ở phía trong, rồi trần tức là những cái data, những cái tướng nó hiện ra ở ngoài. Khi mà mình liên lạc với nó, tức là ví dụ cái căn của mình liên lạc với cái trần, thì lúc mới phát sinh ra cái thức. Cũng giống như lỗ tai của mình, nếu mà mình nghe tiếng thì mình mới tạo ra một cái ý tưởng ở trong đầu mình, hoặc một cái ý tưởng đó ở đâu mình chưa biết, nhưng mà cái ý tưởng đó nó sẽ gợi ra. Ví dụ như là mình nghe cái tiếng này nói cái gì, hoặc là mình thích hoặc là mình không thích gì đó, thì mình cứ nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà thật ra trong này Đức Phật mới chứng minh hết là tất cả ba cái đó, ba giới đó đều là ở Như Lai tạm phát sinh ra. Nếu biết cái biết đã không thành thì lấy hình mạo gì gọi là thức? Bởi vì cái thức thì nó không có cái hình tướng, bởi vì hết thức thì không thể nào có hình tướng được. Còn như lấy cái tai hay nghe gọi là tánh thức, mà không có hai tướng độc và tịnh thì do đâu mà thành cái nghe? Và chăng cái căn của tai chẳng thể sanh ra thức được, thì làm sao lại lấy hình của tai là tướng xác thịt, nó tạp với sắc trần và xúc trần, đồng thời là một vật vô tri mà gọi nó là thức giới? Vậy đủ biết nhị thức đã chẳng phải nhân nơi tai sanh ra, thì chẳng do đâu mà lập đẳng giới hạn? Tức là quý vị thấy mình nói ví dụ như là tam giới đó, ba cái giới đó thật ra nó cũng chẳng phải giới nữa, bởi vì cái giới đó tức là cái chỗ mà nó có giới hạn. Mình nói 18 giới gì phải không? Ví dụ như mình nói lỗ tai hoặc là cái sắc thanh hương vị xúc, thì cái tiếng hoặc cái nghe đó mình nghĩ là một cái nó khác nhau gì phải không? Cái mình nghe hoặc là cái mình hửi hoặc là cái mình nếm đó, nó phải khác nhau, nó giới hạn ra nhau. Nhưng mà thật ra nó không có giới hạn. Tất cả những cái sự vật ở trên thế giới này, trên vũ trụ này, nó đều có liên lạc với nhau, tức là nó đều có liên dính líu đến nhau. Thành ra nếu mà mình nghĩ là nó có giới hạn riêng biệt ra, chia rẽ riêng ra là mình sai rồi. Thành ra nó mới tạo ra cái ngã, mà Đức Phật đã chứng minh là cái ngã nó không có thật. Tức là nó không có cái gì riêng biệt hết. Mình nghĩ nó là riêng biệt tại vì mình nghĩ nó vậy thôi. Là như nói thức sanh ra nơi tiếng, tức là nhân tiếng mà có thức, thì không cần gì đến cái nghe của lỗ tai. Mà nếu không có cái nghe thì cái tiếng cũng không có, chẳng do đâu mà sanh thức được. Tức là quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình nói là cái thức nó là sanh ra nơi tiếng, tức là vì có tiếng mới có thức. Tức là vì có tiếng thì lúc đâu cần cái lỗ tai mình nghe được nữa, vì cái thức của nó đã ở ngoài nó rồi. Cái này thật rất là dễ hiểu chứ không có gì hết. Lý luận này rất là đơn giản. Ví dụ bây giờ mình nói, tôi nói một tiếng, thì cái tiếng đó nó vọng đến lỗ tai tôi nghe thấy. Tôi nghe thấy rồi tôi sanh ra thức cái gì phải không? Nhưng mà nếu bây giờ mình lại nói là thức sanh từ nơi tiếng đó, thì tại vì có cái tiếng đó thì tôi mới khởi cho cái thức đó gì phải không? Chứ nếu mà bây giờ tôi không có cái tiếng đó thì cái tai tôi nó không có nghe thứ gì hết. Ví dụ như tai tôi không có nghe cái tiếng đó thì tôi không có khởi cái tâm đó chẳng hạn. Ví dụ tôi nghe người ta chửi gì đó thì nó ấm mình cái thì mình nghe cái mình bực bội liền. Thì tại vì mình nói là tại cái tiếng đó, thành ra ở đây mình nói là nếu này cái thức nó sanh nơi tiếng đó, tại vì cái tiếng đó thành ra mình mới bực bội á, thì mình đâu cần lỗ tai nghe được, bởi vì cái thức đó nó sanh ra từ cái tiếng đó rồi, tức là từ cái tiếng đó mà nó phát ra, thì thức của người ta, người nào người ta cũng sinh ra như vậy, đâu phải ai cũng vậy. Có người người ta nhưng mà thiệt ra là nó nói là cũng như là cái câu đệm mà trong cái tiếng nói của nó thôi. Có những cái hạng người như vậy quý vị, tức là họ nói mà họ không nói một câu là họ phải một câu. Thì ra mình thấy như vậy, mà đối với họ thì nó khác, còn đối với mình lúc đó, lúc mình cái tâm bụng mình như vậy thì mình nghĩ khác vậy thôi. Nếu cho rằng thức do nơi tiếng sanh ra, và cũng cho rằng tiếng nhân cái nghe mà có, vậy thức với tiếng thành một thể rồi, thì đáng lẽ trong khi nghe tiếng cũng phải nghe thức, nếu chẳng nghe thức thì tiếng với thức thành ra hai, không phải là cái giới sanh thức. Còn như nghe đặng thức thì thức cũng đồng với tiếng, nó đã bị lỗ tai nghe rồi thì lấy cái gì mà biết rằng nghe thức. Như nói không có cái gì là biết thì thành ra vật vô tri như loại cây cỏ hay sao. Cái lý luận rất là hay quý vị thấy. Tức là nếu bây giờ mà mình cứ nhất định mình tách ra riêng ra như vậy thì nó không phải nữa. Nhưng nó không có cái gì là biết nữa. Vậy thức đó một mình căn sanh không được, một mình trần cũng không sanh đặc. Chẳng lẽ căn trần hợp thành đặng trung giới? À, cái này là cái hồi nào giờ mà mình hiểu lầm. Quý vị nhớ, bởi vì mình cứ nghĩ là tại vì cứ có cái căn rồi hợp với cái trần thì ra mới sanh ra cái thức cái gì. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy. Vậy sức đó một mình căn sanh không được, một mình trần cũng sanh được. Chẳng lẽ căn trần tạp thành đặng trung giới, huống chi muốn lập giới, trước phải rõ ngôi giữa, rồi sau mới nhân phân đặng trong ngoài. Chứ như nay trung giới đã không có, thì cái trong và ngoài đó giờ đâu mà thành đặng nữa. Vậy nên biết tai và tiếng làm duyên sanh ra nhĩ thức giới. Ba xứ đều không tướng, toàn là vọng. Thì tai với tiếng và thinh giới ba thứ ấy gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Nhĩ thức, nhĩ tức là lỗ tai, cái thức đó là thức nghe đó, ba xứ đó đều không có, đều không, tướng toàn là vọng hết. Phật minh, mũi, hương và thức, ba giới đều gốc như nơi tạng Như Lai. Tức là cái này từ từ phải không? Sắc, thanh rồi hương, bây giờ là hương là cái thứ ba. A Nan, lại cứ chỗ của ngươi hiểu rằng mũi và hương làm duyên tương đối với nhau mà sanh ra tỷ giấc. Chữ này phải đúng là tỷ. Chữ tiếng Việt của quý vị là tỷ chứ không phải tỷ đâu. Quý vị thấy chữ tỷ không? Tại thường thường nó các mấy thầy này người Nam, mà người Nam ấy thì họ nếu hỏi chủ ngã họ hay bị lộn, hay bị lầm đó. Thì quý vị đều cẩn thận cái đó. Chứ thật là lỗ mũi đó thì chữ nho của nó là tỷ. Tỷ là dấu ngã, chứ không phải là dấu hỏi. Tỷ tức là ví dụ như là so sánh với nhau thì gọi là tỷ. Còn tỷ mới là lỗ mũi. Tỷ thiệt ra cái chữ nó là cái gì mà nó lồi ra thôi. Ví dụ mình nói chữ mũi lõ chẳng hạn, như vậy lõ ra, tức là nó lồi ra thì gọi là tỷ. Vì biết cũng như tục ngữ Việt Nam mình có câu ấy phải không? Cái này người Bắc, người Nam không có. Bần cùng bất đắc dĩ đó, lòi tỉ mới phải dịt lá vông. Quý vị nghe, có cái từng nghe câu đó không? Bần cùng bất đắc dĩ, tức là mình đối đế rồi á, lòi tỉ phải dịt lá vông. Lòi tỉ tí là lòi chỉ á, lòi chỉ thì lấy lá vông mà dịt vô dám vào cho nó lành á, quý vị. Chảy máu á, tỉ tức là trĩ á, ở trong Nam mà gọi là trĩ, thì chữ nó vậy. Tỷ tức là dấu ngã nhé, không phải dấu hỏi. Thành ra chỗ này quý vị thấy ở trên bản chữ nhỏ trên cũng vậy, ông nó sanh ra tỷ thức, tỷ chữ đó là mấy ông viết sai hết. Vì thường hầu hết người, tôi mới nói rồi quý vị, tức là người Nam nó ít khi họ lộn, họ lầm cái dấu hỏi dấu ngã. Chữ này chữ tỷ, tỷ tức là lỗ mũi. Thì lấy mũi làm giới hay là nhân hương sanh ra lấy hương làm giới, đối với nhau mà sanh ra tỷ thức. A Nan, như cái thức ấy nhân đôi mũi sanh ra, thì trong tâm ngươi định lấy cái nào là mũi? Phải là lấy căn phù trần là tướng xác thịt. Xác quý vị thấy không? Là tướng xác thịt. Xác thì chữ C chứ tôi phải không? Cái xác mình á. Mà ông cũng viết, mấy ông viết cũng là xác chữ T. Thì ra họ sai lỗi chính tả nhiều. Giống như hai cái vấu thòng xuống là mũi, hay là lấy căn thắng nghĩa là lấy cái tánh ngửi, biết diệu động là mũi, tức là lấy cái tánh ngửi nó là mũi, tức là cái mũi nó, lúc nó trở thành là nó không phải tượng hình nữa, mà nó là biểu tượng thôi. Nếu lấy tướng xác thịt là mũi thì xác thịt thuộc về thân, còn thân biết tức là xúc, hễ kêu nó là thân thì nó chẳng phải mũi, còn kêu nó là xúc thì nó tức là trần. Như thế là cái danh của mũi còn chẳng có thì làm sao lập giới cho đặng, xem đủ biết thức chẳng phải nhân nơi căn phủ trần mà sanh. Còn nếu lấy tánh người biết là mũi thì trong tâm ngươi định lấy cái nào làm biết, như lấy thịt của mũi làm biết, tức là thân biết, mà thân đã biết thì nguyên đó là xúc chứ đâu phải là mũi. À, cái này tức là nói giống như phía trên nữa cũng nói rồi quý vị ấy. Tức là nếu mà một phần nói cái mũi của làm phần của cái thân thôi, thành ra lấy cái đó làm cái tánh, làm cái sự biết, thì cái sự biết nó thì cả cái thân mình phải biết chứ đâu phải chỉ nó mũi hửi không, mà cái tay cái gì nó, cái lưng mình hửi cũng được như phải không? Dạ, nó không phải. Lại lấy lỗ trống của mũi làm biết thì lỗ trống tự biết chứ thịt kia không biết, mà lỗ trống đã có tánh biết thì lý ưng hết thảy khoảng trống trong hư không đều là ngươi. Như thế thì thân ngươi chẳng phải là biết. Nếu hư không đã là ngươi thì hư không không chỗ sở tại, tức là thân của A Nan ngày nay lý ưng cũng không có chỗ sở tại. Còn như lấy hương làm biết thì cái ấy thuộc về hương biết chứ có can thiệp gì tới ngươi. Tức là ví dụ như là cái mùi ở ngoài không, nó bay ở ngoài. Mình nói là tại vì ví dụ bây giờ tôi xịt cái hơi này, tôi xịt cái mùi này, tôi xịt mùi kia, hoặc tôi đốt nhang lên, thì cái mùi hương đó người nghe ngửi được, người không được. Không phải là tại cái mùi, nếu mà mình nói như vậy thì đâu cần tới lỗ mũi nữa, mà ai người ta cũng ngửi hết. Nhưng mà thật ra là không có người ngửi cũng được chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ tôi bị bệnh, tôi nghẹt mũi cái, tự dưng tôi hửi không thấy mùi, thì lúc đó không hửi thấy mùi, chứ không phải là cái lỗ mũi tôi nó không có. Cái lỗ mũi tôi vẫn có, nhưng mà nó không hửi thấy mùi. Thành ra nếu lấy hương làm biết thì cái biết đấy thuộc về hương biết chứ có can thiệp gì tới ngươi. Lại nói hai khí thơm và thúi sanh nơi mũi ngươi chứ không phải sanh nơi cây chiên đàn và cây ỉ lan. Này cũng hay quý vị thấy không? Mấy ông ngày xưa sao mấy ông giỏi thật tình ấy nhé. Cái chiết đàn tức là cái gỗ trầm, ỉ lan ấy, tức là cái cây y lan, tức là cái cây lan, cái họ lan đấy quý vị. Ở lan nó thì có người thì thấy thơm, nhưng mà có người là thấy hửi cái mùi nó thúi. Giống như mình nói ví dụ như cái ô môi, quý vị biết biết ô môi gì phải không? Ô môi cái trái đó, cái cây đó mình nhìn nó thì nó giống như cái me, nhưng mà cái trái ô môi thì nó thòng xuống và nó có nhiều trái nó dính nhau, nó dẹp dẹp nó, rồi nó dính nhau như một đống đồng tiền nó dính vào nhau vậy. Người ta ăn thì người ta nói ngon, mà mình bẻ ra một cái thôi, úi trời, nó như sầu riêng. Có người thì thích sầu riêng, có người không thích, thích không nổi. Thì ô môi nó còn mặn hơn vậy nữa, nó còn nặng hơn vậy nữa. Thì quý vị biết mình bị cái đó nó kêu bằng giống là mắm á, hồi mùi mắm á. Thì có người thấy hồi mắm thì nói thơm, chứ còn nhiều người hầu hết thì đang thấy mắm là thúi quá. Đó. Thì đương khi hai cây ấy chẳng tới nơi đây, ngươi tự ngửi lấy xem mũi của ngươi thơm hay thúi. Hễ thúi thì chẳng phải thơm, hễ thơm thì chẳng phải thúi. Còn như ngửi đặng cả thơm và thúi thì phải có hai mũi, mà hai mũi tức là hai thể. Vậy thành ra trong lúc hỏi nói với ta đây có hai Anan, thì Anan nào là chân thể của ngươi? Còn như chấp định rằng mũi chỉ có một mà thơm và thúi chẳng phải hai, tức là thường thường như mình nói thì như vậy gì phải không? Tức là mũi thì chỉ có một thôi mà thơm thúi chẳng phải hai, là tại vì cái mũi nó phân biệt cái mùi thơm mùi thúi ra. Vậy thì thơm đã làm thúi, thúi lại làm thơm, hai tánh chẳng có, thì do đâu lập thành thức giới? À, thì cái này lý luận hay, bởi vì như vậy tức là nó không có giới hạn nữa. Tức là nếu mà cái lỗ mũi của mình nói là nó ngửi được cả mùi thơm mùi thúi, nó không phân biệt. Quý vị thấy mình nói là nó phân biệt mùi thơm mùi thúi, tức là nó hửi thấy mùi thơm, nó hửi thấy mùi thúi được, và nó hửi cả hai mùi cũng được. Như vậy thì nó đâu có giới hạn nữa. Tức là nó không có giới hạn chỗ nào là thơm, chỗ nào là thúi nữa. Quý vị thấy không? Nó tới một giới hạn nào đó thì nó là thơm, mà tới một cái trình độ nào nó là thối. Cũng giống như bây giờ mình pha trộn vào với nhau, thì lúc mà mình hửi thấy, có người người ta nói ôi kia là thơm. Giống như ví dụ như có người quý vị thích ăn sầu riêng vậy, thì quý vị hửi mùi thơm, úi cha nó thơm mùi sầu riêng. Còn có người ta quay cái ta bịt mũi liền, người ta đi ra chỗ khác, ta không nói nữa. Thì mình phải hiểu là như vậy. Tức là có người mình hửi thấy mùi thơm, mình hửi thấy mùi thối. Có người thì cho là thúi nó là thơm, mà thơm nó là thúi. thành ra mình cũng không chắc được cái đó. Thành ra nó không có giới hạn. Cái mà chính ở đây mà Đức Phật muốn chỉ cho mình là nó không có giới hạn là như vậy. Còn như chất định là mũi chỉ có một mà thơm và thúi chẳng phải hai, vậy thì thơm đã làm thúi, thúi lại làm thơm, hai tánh chẳng có thì do đâu lập thành thức giới? Đó là thức chẳng nhân nơi căn thắng nghĩa mà dạy vậy. Vì trên đó là phá căn và thức, từ đây nhấn xuống là phá cảnh và thức. Tức là cái phần này là phần các thầy mà thêm vào thôi. Tức là cái chữ mà nghiêng này, quý vị, nghiêng nó là các phần thầy thêm vào, chứ ở trong kinh không có. Như nói thức nhân nơi hương sanh ra, mà lấy hương làm giới, thì tức là thức nhân hương mà có, cũng như thấy cái nhân con mắt mà có. Tức là mình bây giờ, mình nói là cái thức nó nhân cái hương mới có, tức là cái lỗ mũi mình bây giờ mình không có hương cái mùi đó, thì mình không có sinh ra cái thức đó. Thì cũng giống như là mình nói là cái thấy nhân nơi con mắt mà có, chẳng hạn. Phía trên đó thì mình nói như vậy. Nhưng cái thấy duy nhân nơi con mắt mà có, nhưng lại chẳng ngó được con mắt, thì thức nhân hương mà có, lẽ đâu trở lại biết được mùi hương? Nếu biết hương thì không phải do nơi hương sanh, còn chẳng biết hương thì không thể gọi là thức được. Lại như chẳng biết hương thì chẳng những chẳng phải thức mà thôi, đến kiêm cả hương giới và thức giới cũng chẳng thể thành lập nổi. Bởi vì hương chẳng muốn có thức thì hương giới chẳng thành, thức chẳng biết có hương thì thức giới chẳng lập. Quý vị để ý cái lý luận này rất là hay, nhưng mà nếu mà mình không có theo dõi cho nó sát đó, thì mình không hiểu, hoặc là mình ngu ngơ quá thì mình cũng không hiểu nổi. Mà nếu mà thật sự là quý vị hiểu không nổi thì thôi bỏ qua đi cho rồi, chứ bây giờ đào sâu cũng không nổi nữa, vì kiến thức của mình chưa tới khúc đó. Cái này là kiến thức quý vị biết, cái này là thuộc mật tông đại thừa cao cấp, thì ra không phải đơn giản. Cái lý luận của họ rất là hay, nhưng mà nếu mà mình không hiểu nổi thì tại vì trình độ mình chưa tới, chứ không phải mình, nó không khó gì đâu quý vị. Thật ra quý vị ngồi quý vị nghiền ngẫm cho nó sâu thì quý vị thấy nó rất là đúng. Nhưng mà nếu mà mình trình độ mình chưa hiểu nổi thì tại vì trình độ mình chưa tới, thế thôi. Đó là thức chẳng phải nhân nơi hương mà sanh, vậy thức giới ở khoảng giữa đã chẳng lập, mà nội căn ngoại trần lại chẳng thành, thì cái thức người biết tất phải thuộc về hư vọng. Cái lý luận này quý vị thấy nó đơn giản thôi, gì không, đâu có gì khó đâu. Tức là ví dụ như thức giới ở khoảng giữa chẳng lập, mà nội căn ngoại trần lại chẳng thành, đó thức chẳng phải nhân nơi hương mà sanh chẳng hạn. Tức là bây giờ mình lý luận như vậy ấy, thì thức chẳng phải nơi hương mà sanh nữa, tức là không nhờ có hương mà sanh, mới có thức, cái thức đó. Thì cái thức đó nhiều khi nó thuộc về cái ý thức, cũng giống như của mình bây giờ. Tức là bây giờ mình không có ngửi cái mùi đó, nhưng mà trong cái óc mình, tức là trong cái trí nhớ của mình, nó đã có cái mùi hương đó. Bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng lại, ví dụ như mình tưởng tượng lại ở hồi đó tôi ăn cái bánh này, hoặc tôi hửi cái mùi này, tôi hửi cái mùi đó. Bây giờ nó không có cái mùi đó nữa, nhưng mà trong óc mình, tức là trong cái trí nhớ của mình, nó vẫn có được cái mùi đó gì. Quý vị thấy, tức là mình tưởng tượng ra thì nó vẫn có cái mùi đó được, chứ không phải là phải cần phải có chính thức là cái căn đó, phải có cái trần đó, cái hương đó thì mình mới hửi, mới phát ra cái thức đó được, mà mình chỉ nhớ được thôi. Thành ra quý vị thấy cũng giống như cái người mà nó nói về cái ông ngồi mà nói chuyện, mà ông ngồi ông thổi kèn vậy hẳn. Như hôm trước mà ông thầy nào đó ông kể chuyện, ông ngồi cái ông ngồi ông thổi kèn mà nghe người kia người ta ngồi ra nói chuyện me ngào, nghe me thì nghe chuyện đó thôi chứ không thấy miếng me đó, mà cũng ăn miếng me mà tự nhiên cái nước miếng nó chảy ra, thổi kèn được cái ông chửi là tại mình nghe mình tưởng tượng ra thôi, thì lúc cái trí nhớ của mình nó nhớ, nó phát ra như vậy, không cần phải đứng. Thành ra rõ rệt như vậy ở đây. Vậy phải biết mũi và hương làm duyên sanh ra tịnh thức giới, ba xứ đều không, tướng toàn là vọng, thì mũi và hương, và hương thức giới, cả ba ấy gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Quý vị thấy, tức là cái này quý vị hiểu rồi phải không? Chẳng phải do nhân duyên sinh ra mà cũng phải tự nhiên nữa. Tự nhiên là tức là theo ý mình nghĩ, tức là tự nhiên tức là tự nó có, mà không phải như vậy. Đúng là cũng giống như là cái Phật tính này, cái Phật tính nó có sẵn trong mình, ai cũng có hết, vật nào hữu tình vô tình cũng có hết. Nhưng mà mình không thành Phật là vì mình không tu. Tu tức là phải sửa. Cái đơn giản nhất người ta ví dụ cũng giống như là một viên ngọc nhỉ? Mình thấy một viên ngọc, nhưng mà cái viên ngọc đó là một ngọc thô, thì mình không mài không dũa nó thì nó không không sáng không đẹp được, giống như viên kim cương hột tròn cũng vậy, người ta phải về người ta cắt, người ta dũa, người ta mài cho đủ 52 cạnh chẳng hạn. Quý vị thấy thành ra người ta mới tính ra làm sao cách mài làm sao như vậy để cho mà ánh sáng phản chiếu vào thì nó chói lên. Và cái hột tròn sở dĩ nó lấp lánh được là vậy, còn nếu mà người ta cắt cái kiểu khác ấy, thì nó không lấp lánh như vậy, nó lại xỉn đi, tức là nó không thấy đẹp nữa. Viên ngọc cũng vậy, nếu mà mình không mài không dũa không gì thì nó cũng đâu có sáng được, không có đẹp như vậy được. Nó muốn đẹp nó phải vậy, nó phải nhờ dũa rồi mài, tức là mình nói mình tu thì cái Phật tính nó cũng vậy. Cái Phật tính nó có sẵn, nó có hết, tức là ở đây mình nói là tự nhiên nó có, nhưng mà nếu mà mình không dũa không mài thì nó không không thành Phật được, tức là mình không tu thì không thành Phật được. Quý vị thấy rõ, mình có sẵn, cũng giống như bây giờ mình có cơm, mình có gạo rồi đó, nhưng mà mình không bắc nồi lên, mình không thổi cơm thì nó không thành cơm ăn. Bây giờ mình bốc gạo sống mình ăn à, thành ra quý vị thấy chẳng phải tự nhiên là như vậy. Phật minh cái lưỡi, vị và thức, ba giới đều gốc nơi tạng Như Lai. Bây giờ tới cái thứ tư. A Nan, là như chỗ của ngươi hiểu rằng lưỡi và vị làm duyên tương đối với nhau mà sinh ra thức lưỡi. Vậy cái thức ấy nhân nơi lưỡi sanh, lấy lưỡi làm giới, hay là nhân nơi vị, lấy vị làm giới? Quý vị thấy rõ ở đây tức là nói về cái những cái giới, giới tức là cái giới hạn của nó. Đức Phật sẽ bác hết tất cả, tức là không có cái gì làm giới hạn hết. A Nan, nếu có thức ấy nhân nơi lưỡi sanh, nên giải như các vị trần trong thế gian, ngọt như mía, chua như me, đắng như huỳnh liên, mặn như thạch diêm, cay như tế tân. Quý vị thấy những cái chữ này hay lắm, là bởi vì mình phải thấy đắng như huỳnh liên. Huỳnh liên á, hoặc huỳnh liên tức là sen vàng. Sen vàng thật ra nó không phải là sen vàng mà nó là cái tâm liên á. Quý vị biết tâm liên không? Tức là cái hột sen của quý vị á. Khi mà mình tách cái hột sen ra mình ăn á, thì mình phải bỏ cái mầm ở trong ra, phải không? Quý vị thấy tách hột sen ra thì ở giữa nó có một cái mầm, nó giống như là một cái dấu hỏi, nó màu xanh đậm đó. Quý vị có thấy cái hột sen tươi rồi quý vị biết gì phải không? Hột sen khô người ta làm á, người ta phải móc cái đó ra, người ta vứt đi rồi. Bởi vì cái đó nó là cái nhân thôi, cái nhân để nó mọc thành cái sen mới, nhưng mà nó đắng. Thành ra người ta kêu bằng cái tâm liên. Tâm liên nó thành ra ở đây thì quý vị thấy ở đây nó như đắng như huỳnh liên, mặn như thạch diêm. À, cái thạch diêm mới hay. Thạch diêm mới tức là cái muối từ đá, nó phải là muối biển đó quý vị. Muối biển tức là sea salt, tức là mình lấy cái nước biển đó, rồi mình người ta làm ruộng đó, làm ruộng muối đó, thì người ta đắp bờ lên, xong người ta đổ nước muối và người ta đổ nước biển vào trong á, đổ nước biển vào thì mồi nó sẽ bốc hơi lên, nó bốc hơi lên thì cái muối nó sẽ đọc xuống, rồi người ta cào cái muối đó, người ta bắt đầu người ta tinh chất nó, thì cái muối nó gọi là muối biển. Muối biển đó, nó khác với lại cái thạch diêm. Thạch diêm tức là những cái mỏ muối đó, nó có những cái mỏ quý vị mà người ta xuống dưới người ta lấy cái cục, nó giống như là cục đá cục gì đó thôi, rồi người ta mài ra người ta ăn, thì cái đó nó là muối. Chắc quý vị không biết cái đó gì phải không? Thường thường mình ở trong Nam ấy, thì mình thường thường mình chỉ ăn muối biển thôi, chứ mình không biết mấy đó. Chứ ngoài Bắc thì nó có những cái muối mỏ, và ở bên Mỹ thì muối mỏ nhiều lắm. Nó có những cái mỏ muối đúng không quý vị? Tức là người ta ngày xưa người ta ở trong đất thường mà này, mình thì họ xuống họ thấy những cái mỏ. Những cái mỏ đó thì nó là như muối đóng cục không ạ? Quý vị thấy ở Mỹ này nó có một cái thành phố mà nó xây cái nhà nó xây nó bằng những cái muối mỏ đó, tảng và đá đó, nó giống như tảng đá vậy, nó đeo lên nó làm thành vách tường vậy anh. Người ta lại đó, người ta liếm thử cái vách tường, về liếm cái nó mặn chát này, mặn tại vì nó là muối tảng thôi. Thì cái ở đây họ gọi là thạch diêm, mặn như thạch diêm là như vậy. Cây như tế tân, tế tân thì quý vị biết rồi, tế tân tức là cây quả ớt. Gừng và quế, à, gừng quế nó cũng cay nữa, nhưng mà cay ít hơn. Mấy thứ đó đều không có vị, thì ngươi tự nếm lưỡi của ngươi coi ngọt hay là đắng. Như biết tánh là đắng thì ai nếm lưỡi? Chẳng lẽ lưỡi nếm lấy lưỡi, mà lưỡi đã chẳng tự nếm được lưỡi thì ai biết lưỡi là đắng? Còn như tánh lưỡi chẳng phải đắng thì lưỡi chẳng tự sanh đặng vị. Nếu đã chẳng sanh đặng vị thì làm sao lập đặng giới mà sanh thức? Đó là biết rằng thức chẳng phải do nơi lưỡi sanh rồi. Như nói thức nhân nơi vị sanh thì thức tự làm vị, mà vị lại chẳng nếm đặng vị, cũng như lưỡi chẳng nếm đặng lưỡi, thì làm sao biết đặng rằng phải vị hay là chẳng phải vị? Tức là quý vị thấy thường thường mình ta nói là khi mà cái lưỡi của mình á, mình nếm phải về một chất đó thì mình mới biết nó là cay, nó là đắng, nó là ngọt gì, phải không? Nhưng mà giống như cái lý luận hồi nãy mình nói đó, tức là nó đã vào trí nhớ mình rồi, mình ăn cái đó mình đã biết nó ngọt rồi, mình ăn cái đó mình đã biết nó mặn rồi, mình ăn cái đó mình đã biết nó cay rồi. Thì tới lúc mà mình có cái trí nhớ về cái vấn đề cay mặn ngọt đó thì mình không cần phải ăn cái đó nữa, mà mình chỉ tưởng tượng đến cái đó là mình đã thấy nó có vị mặn đó. Tức là cái lưỡi của mình lúc nó không có nếm một cái vị mặn, vị cay đó, nhưng mà mình đã thấy cay, thấy mặn rồi. Lại tất cả vị nguyên chẳng phải một vật sanh ra mà thức đã ở nơi vị, thì thức tức là vị. Nếu vị đã nhiều thì thức cũng phải nhiều, mà đã nhiều sanh thì thức phải nhiều thể. Vị đã nhiều sanh thì thức phải nhiều thể. Nếu thức chỉ một thể thì mặn, lạt, ngọt, cay, hoặc vị hòa hiệp, hoặc vị cu sanh. Cu sanh tức là vị từ nó sanh ra, tức là from birth, tức là cái vị đó từ hồi nào giờ nó có như vậy rồi, gọi là câu sanh. Hoặc vị của tướng biến hóa, vậy chẳng phải tóm các vị ấy đồng là một vị mà không có phân biệt hay sao? Nếu đã không phân biệt thì làm sao đặng gọi là thức? Mà nếu thức đã vô sanh thì làm sao lại đối với lưỡi và vị mà phân biệt ba giới? Đó đủ biết rằng thức chẳng phải sanh nơi vị rồi. Thức đã chẳng sanh nơi lưỡi, lại chẳng sanh nơi vị, thì chẳng lẽ hư không sanh thức lưỡi cho ngươi? Nếu tính về lý không nhân đâu mà sanh cũng chẳng phải. Còn nói cái lưỡi và vị hòa hiệp nhau mà thành thức, thì lưỡi là căn, vị là trần, mà căn trần đã hiệp là một, thì khoảng giữa chỗ có chỗ trống đâu mà để cho thức giới lọt vào? Nếu tính về lý cộng sanh cũng không đặng. Thì cái này đơn giản quý vị thấy hiểu rồi ha. Nên phải biết lưỡi và vị làm duyên sanh giới thiệt thức, ba xứ đều không, tướng toàn là vọng. Thì lưỡi với vị và thiệt thức giới ba thức ấy gốc chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Bây giờ Phật minh cái thân, cái xác và thức, ba giới đều gốc là nơi tạng Như Lai, là tới cái thứ năm. Tức là cái này cũng ba thứ, về mình nói căn trần thức cái gì, cái thân, rồi mình xúc sinh ra cái thức. Thì thường thường là mình nghĩ như vậy, nhưng mà Phật ở đây bây giờ cũng bác luôn. A Nan, là như chỗ của ngươi hiểu rằng thân và xúc làm duyên tương đối với nhau mà sanh ra thân thức, vậy thức ấy nhân nơi thân sanh ra lấy nhau làm giới, hay là nhân nơi xúc sanh ra lấy xúc làm giới? Tức là lấy cái nào làm giới hạn nhau? Tức là thường thường mình nghĩ là ba cái đó là ba cái giới riêng biệt gì, phải không? Tức là cái thân của mình, rồi cái sờ mó đụng chạm vào bằng cái sanh ra cái thức. Tức là mình thấy cái này nó nhám, cái này nó cay, cái này nó nóng, cái này nó lạnh hay cái gì đó, là mình phải thấy nó khác nhau. Những cái giới khác nhau, giới phân biệt nhau, nhưng mà Đức Phật chứng tỏ là nó không có giới. Thế cho quý vị nhớ, ở trong cái ngũ đình tâm quán của mình, của Đại Thừa mình, nó có cái kiểu quán giới phân biệt rồi. Quý vị nhớ cái đó không? Quán sổ tức, quán nhân duyên, quán bất tịnh, quán tử bi, quán giới phân biệt, 5 cái quán, 5 phép quán, mình gọi là ngũ đình tâm quán. Ngũ đỉnh tâm quán của Đại Thừa mình á, tức là mình quán để mình dừng cái tâm mình lại. Thì thường thường mình hiểu 4 cái trước á, thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà cái cuối cùng á, tức là cái quán không có giới á, thì mình không hiểu được cái đó. Mình khó hiểu cái đó. Còn sao quán từ bi, quán nhân duyên, quán giới phân biệt làm sao? Giới phân biệt làm sao? Giới tức là cái chia sẻ giới hạn rồi, thì phải phân biệt nó chứ. Còn lại giới phân biệt, con giới đúng ra thì cái chữ đó là con giới không phân biệt. Mà con giới không phân biệt thì cái chữ đó là oxymoron, phải không? Đã giới thì phải phân biệt. Thì phân biệt mới có giới, mới có danh giới, mới có gì chứ. Bây giờ mình không phân biệt làm sao mà mình có giới được? Hoặc là mình không dưng có giới thì làm sao mà mình phân biệt được? Thì ra nó là cái oxymoron. Nhưng mà tại vì nó oxymoron thì mình mới phải quán nó. Tức là mình phải quán, tức là tất cả chúng sinh, đúng ra thì trong Đại Thừa mình, tất cả chúng sinh, tất cả vạn pháp đó, nó đều là không có giới phân biệt, nó đều không có phân biệt với nhau, nó đều có liên hệ với nhau. Nhưng mà mình phải cẩn thận, bởi vì khi mà mình liên hệ với nhau thì mình ưa nói như vậy thì nói với quán nhân duyên cũng giống nhau sao? Tại vì nó không phải, bởi vì nhân duyên tức là phải có cái này mới có cái kia. Còn cái quán giới phân biệt nên tức là mình không cần có cái này cũng có cái kia rồi. Cái này cái kia nó đồng súng chung với nhau, hòa hiệp với nhau vậy. Mà nó không cần phải là từ cái này nó sanh ra cái kia. Thì các quý vị thấy ở đây, nhớ hiểu cái chữ đó thì nó dễ hiểu hơn. A Nan lại trụ, ngươi hiểu rằng thân và xúc làm duyên tương đối với nhau mà sanh ra thân thức. Vì thức ấy nhân nơi thân sanh ra lấy thân làm giới, hay là nhân nơi xúc sanh ra lấy xúc làm giới. A Nan, nếu thức ấy nhân nơi thân sanh ra, nó giả như không có hai cái xúc hiệp ly làm duyên giác quán, thì thân do đâu mà biết? Còn nói thức ấy nhân nơi xúc sanh, giả sử không có thân của ngươi, và xưa nay ai lại không có thân mà biết rằng cái hiệp ly ấy? Thì cho quý vị thấy cái này là cái lý luật đơn giản thôi. Đơn giản là cho mấy người người ta có học rồi. Còn nếu mà mình chưa có học A Tỳ Đàm thì mình cũng chịu, phải không? Nó khó. A Nan, vật có xúc thân, thân mới biết xúc. Tức là A Nan, bây giờ vật có xúc và thân á, thì thân mới biết xúc. Tức là cái thân của mình này nếu mà bị không chạm, không sờ mó, không có cái gì đụng vào. Ví dụ bây giờ mình cây nhang, cái tàn nhang nó đốt cháy, giờ nó rơi vào người, cái mình giật mình lên, nóng, nó thấy nóng. Nếu mà không có cái vật đấy, vật đấy không có xúc thân thì thân không biết xúc. Tại vì ở đây Phật nói như vậy, vật có xúc thân thì thân mới biết xúc. Nếu chỉ một mình vật thì làm sao biết xúc? Thì đó đúng. Vì nếu bây giờ tàn nhang nó rớt mà nó không rớt vào người mình thì làm sao mình biết được? Phải có thân rồi mới biết xúc. Thì cái thức ấy phải do căn cảnh hiệp nhau mới có. À, tức là mình thấy mình lý luận đúng không? Tức là bây giờ cái tàn nhang đó nó phải rớt vào cái tay mình, thì lúc mà mình mới giật mình lên, mình mới bị phỏng mà, mình mới nóng lên, mình mới giật lên, thành căn với cảnh nhá, hiệp nhau thì mới có. Xong căn cảnh đã hiệp thì biết thân tức là xúc, xúc tức là thân, mà thân tức là xúc thì thân chẳng phải thân. Còn xúc đã tức là thân thì xúc chẳng phải xúc. Thân và xúc hai tướng tất cảnh không có sự sở chi hết. Cái thầy quý vị thấy, tức là tại vì cái này nếu mà đã như vậy á, thì nó không có thân nữa rồi. Mà lý luận như vậy thì không được, bởi vì đúng là cái thân của mình nó phải có. Mà nếu mà bây giờ mình nói như vậy á, căn cảnh đã hiệp lại với nhau, tức là cái tàn nhang khi mà nó rớt vào tay một cái thì nó hiệp với nhau, mình cảm thấy cái đó liền. Mình cảm thấy cái đó liền thì cái cảm đó là sao? Là tại vì hai cái đó nó hợp với nhau thì nó mới có cái đó. Mà hai cái đó cảm với nhau thì nó đâu phải cần là chỉ có thân không, mà phải có xúc và phải có cái thân nữa. Tức là hai cái nó phải hợp với nhau. Mà thân tức là xúc thì thân chẳng phải thân, mà xúc đã tức là thân thì xúc chẳng phải xúc. Tức là lúc ấy nó không còn riêng rẽ ra nữa, đúng không quý vị thấy? Tức là cái tàn nhang với lại cái người mình lúc đó nó không còn riêng rẽ nữa, nó phải hợp với nhau thì mình mới có cái cảm giác đó. Còn nếu mà nó không hợp với nhau thì mình không có cái cảm giác đó. Dễ hỏi thì giống như bây giờ quý vị thấy thay vì bây giờ nó rớt ở trên cái tay mình, mà tay mình chỗ đó nó không phải là da nữa mà nó là cái sẹo thôi. Hồi ngày xưa đó mình bị phỏng, mình bị gì rồi, thành ra chỗ da nó mất đi, nó còn cái sẹo không, tức là nó không có cảm giác nữa. Mà không có cảm giác nữa thì cái tàn nhang nó rớt vào thôi cũng như không. Mình không có cảm giác, mình không có giật cái tay mình lại nữa. Thân và xúc hai tướng tất cảnh không có xứ sở chi hết. Nếu thức ấy xúc mà hiệp với thân thì thức tức là thể tánh của thân. Còn nếu ly thân mà hiệp với xúc thì tức là tướng hư không. Xét vậy thì biết thức không có chỗ định, tức là chẳng thành cái tướng trong ngoài, thì làm sao lập đặng ngôi giữa? Nếu giữa đó chẳng lập thì trong ngoài tánh không, về thức của ngươi do đâu mà lập giới? Tức là cái thức đó nó cũng có một cái giới nào riêng biệt hết, nó không có căn riêng biệt. Thì cái này đơn giản lắm quý vị nhớ, tại vì nãy giờ mình nói lấy cái ví dụ đó, tức là ví dụ như mình ngồi mình hồi tưởng lại thì cái thức đó nó chỉ là cái hồi ký thôi, nó là cái ký ức thôi, nó đâu có phải từ chỗ nào nó sanh ra. Nhưng mà tại vì mình nghĩ ra như vậy, thì mình nghĩ nó là mình ăn cái đó nóng, mình ăn cái đó cay, thì mình cứ ngồi mình nghĩ đó, thì nó tưởng ra những cái thức đó. Và những cái thức đó nó không có giới hạn là như vậy. Thì trong ngoài tánh không, với thức của ngươi cho đâu mà lập giới? Cho nên phải biết thân xúc làm duyên sanh cái giới thân thức ba xứ đều không. Thì thân với xúc và giới thân thức ba gốc ấy chẳng phải nhân duyên và chẳng phải tự nhiên. Rồi bây giờ cuối cùng là Phật minh cái ý với pháp và thức là ba giới đều gốc nơi tạng Như Lai. A Nan, tại chỗ ngươi hiểu rằng ý và pháp làm duyên tương đối với nhau mà sanh ra ý thức. Vậy cái thức ấy nhân ý sanh ra lấy ý làm giới, hay là nhân pháp sanh ra lấy pháp làm giới? A Nan, như nói cái thức nhân ý sanh ra thì trong ý ngươi có chỗ nghĩ, nơi pháp trần rồi sau mới phát minh đặc cái ý của ngươi. Nếu không có cái nghĩ nơi pháp trần thì ý căn của ngươi không có chỗ sanh. Huống chi ly cái duyên của pháp trần ra thì ý căn cũng không thể hiện đặng hình tướng gì, dầu cho cái ý hay phát khởi cái thức đi nữa, thức cũng không có chỗ dùng. Lại cái thức tâm của ngươi với cái tánh suy tưởng và tánh liễu biệt là đồng với nhau hay khác nhau? À, cái này quý vị thấy không? Tức là cái thức tâm của ngươi với cái tánh suy tưởng và tánh liễu biệt là đồng nhau hay khác nhau? Tức là những cái ký ức của mình hoặc là những cái suy luận của mình ra nó cũng đồng nhau hay khác? Vì cái thức đó, đúng ra thì như vậy, tức là nó phải có một cái căn, cái trần rồi nó sinh ra cái thức gì. Còn nếu không thì nó không có được. Nhưng mà ở đây rõ rệt là tại vì có cái thức tâm với là có những cái suy tưởng, cái tánh suy tưởng và liễu biệt ra nó. Tức là mình ngồi thì mình liên hệ cái này với lại một cái khác, với lại một cái kinh nghiệm quá khứ khác nữa. Thành ra mình thấy nó khác. Ví dụ như bây giờ mình nói, hồi đó tôi ăn ớt tôi thấy cay. Bây giờ tôi đi tôi nhìn thấy người ta để một thùng ớt như vậy. Thì dù là tôi chưa có ăn, dù là tôi chưa có rờ tới, tôi đã biết là cái tay mà nhét vào là nó cay rồi, phải không? Cái đó ai cũng biết, chứ đâu phải là phải bắt buộc phải có căn có trần xong rồi. Tức là bắt buộc bây giờ không, chưa chắc đâu, ớt này không biết nó cay hay nó không cay. Mình biết thì 9/10 là nó cay rồi, mình thử chi nữa. Giờ ông ăn thử, ông nhai thử một cái coi, nhai thử một cái nó phỏng lưỡi nữa, phải không? Rồi phải uống sữa nữa. Rồi như thức đồng với ý thì thức tức là ý, sao lại nói ý là năng sanh, thức là sở sanh, tức là mình riêng biệt với nhau, tức là mình ý và thức mình chia chẽ. Còn như thức khác với ý thì thức thành ra vô tình, không có cái biết. Đã không có cái biết thì sao nói rằng thức theo nơi ý mà sinh ra, tức là do nơi ý mà sanh ra gì, phải không? Thì nó cũng giống như mấy cái căn trần thức ở trên kia, nó cũng vậy. Thì mình phải có pháp trần rồi mới có thức. Lại như có chỗ biết, tức là thức với ý đồng một tánh liễu biệt, thì sao lại chia ra mà gọi là thức là ý? Như thế thì tánh căn và thức là đồng hay khác? Còn nếu chẳng hiện đặng như vậy thì do đâu mà lập cái giới cho thức sanh? Chỉ như nói cái thức ấy nhân với pháp sanh ra, thì các pháp thế gian chẳng ly khỏi năm thứ trần sắc thanh hương vị và xúc, mà tướng của năm thứ trần ấy khi phát hiện thấy nó rõ ràng đối với năm căn, chứ không phải là ý căn sở nhiếp. Nếu thức của ngươi chẳng theo nơi ý căn mà quyết định theo pháp trần, thì bây giờ ngươi xét coi tướng của pháp trần ra làm sao? Nếu lìa các thứ ngoại trần, sắc không động tịnh, thông biết, ngọt lạt và hiệp ly, như thế muốn cho cái bóng sanh diệt của pháp trần có cái thể trơn tiệt riêng thì chắc không đặng. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi quý vị, tức là chứng tỏ là tất cả những cái này nó đều không có giới hạn hết, tức là nó đều có liên hệ với nhau. Bởi vì sanh do nơi sắc không mà sanh diệt, do nơi sắc không mà diệt. Nếu lìa các pháp ấy ra thì pháp trần quyết không có thiệt thể. Nếu chỗ sở nhân của pháp trần đã không có thì cái thức nhân nơi pháp trần sanh ra liệu có hình tướng chăng? Nếu không hình tướng thì làm sao lập đặng giới hạn? Vậy phải biết ý và pháp làm duyên sanh ra ý thức ba xứ đều không, thì ý pháp và giới ý thức ba cái ấy gốc chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. Bây giờ ông A Nan lại nghi các tướng thuộc về nhân duyên hòa hiệp. Tức là bây giờ nghe nói như vậy rồi, thì vì Đức Phật nói là không có giới hạn gì, không có giới hạn thì ông A Nan nói là nếu mà không có giới hạn thì tức là cái nhân duyên của nó hòa hiệp với nhau. Tại hồi nãy mình nói không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Nhân duyên tức là phải có cái này mới có cái kia, nên là nối tiếp nhau cái gì, nối tiếp nhau, nhưng mà nó không phải hòa hiệp nhau, nhưng mà nó từ cái này rồi nó có cái kia. À, thì bây giờ ông A Nan cũng lại nghĩ như vậy, tức là nhân duyên nó hòa hiệp với nhau hết. A Nan thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, tánh diệu giác là pháp lực diệt là nghĩa thứ nhất, chẳng thuộc về nhân duyên. Lý ấy Phật có dạy và tôi đã hiểu rồi. Tức là Đức Phật đã dạy cái đó không phải là nhân duyên, cái đó cũng không thuộc về nhân duyên. Tánh diệu giác tức là tánh Phật tánh đó, nó không phải là do nhân duyên, thì tánh nó tự hiểu rồi. Đến như ấm nhập xứ giới là pháp sanh diệt là nghĩa thứ hai, định thuộc về nhân duyên là phải. Tại sao nay Phật lại bỏ cả? Tức là những cái luận về A Tỳ Đàm này, ngày xưa Phật dạy mà sao bây giờ Phật cũng bỏ như vậy? và chăng khi bình thường Phật giảng dạy có dùng nghĩa nhân duyên hòa hiệp, nói tất cả thế gian, căn thân, khí giới, tình và vô tình đều biến hóa, và nhân nơi tứ đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tức là bốn đại đó, hòa hiệp mà phát hiện, vậy bỏ nghĩa tự nhiên chứ chẳng nên bỏ nghĩa nhân duyên. Cớ gì nay tự nhiên và nhân duyên Phật lại bỏ hết? Nếu trước chẳng bỏ thì tợ hồ đọa về bên thường kiến, còn nay bỏ thì tợ hồ đọa về bên đoạn kiến. Mà nếu đã lạc về một bên thì chẳng phải trung đạo, tợ hồ thuộc về hí luận chứ chẳng phải liễu nghĩa. Nay tôi không biết nghĩa bỏ hết tự nhiên và nhân duyên đó thấu nhiếp về giáo pháp nào, cúi xin Phật rộng thương khai thị pháp trung đạo liễu nghĩa, không phải hí luận, cho chúng tôi đặng tỏ. Cái này thì quý vị thấy rõ rệt không? Tức là hồi nào bây giờ mình đã nói rồi, tức là pháp của Phật nó có những cái trình độ khác nhau. Tức là đối với một cái trình độ thấp thì Đức Phật dạy ông A Nan như vậy chẳng hạn. Không những ông A Nan mà tất cả những người khác nói rõ như vậy, tức là do nhân duyên mà nó sinh ra. Nhưng mà bây giờ Đức Phật lại bác. Đức Phật bác là tại vì nó ở trình độ cao, là tại vì bây giờ quý vị biết tiểu thừa đó, tức là gọi là nguyên thủy Phật giáo đó, thì các ông mới tu trình độ mà tối đa các ông mới được đạt được là A-la-hán như gì phải không? Không có ai nói A-la-hán là Phật hết. Thế A-la-hán thành ra hồi trước quý vị nhớ là hồi đó tôi mới nói với quý vị đó, tức là A-la-hán tội nghiệp mấy ông, thì mấy ông lửng lơ con cá vàng không biết sao. Tại sao lửng lơ con cá vàng? Là bởi vì các ông mới đã ra khỏi thế giới rồi, không còn trở lại nữa. Nhưng mà thành Phật thì chưa thành. Thành ra bây giờ làm cái gì? Thành ra lửng lơ con cá vàng, tức là cứ lơ lửng cái này không biết đi đâu. Thành Phật thì không thành, chưa thành được, mà trở lại thì không trở lại được nữa. Vì A-la-hán mà là vô lậu nữa, không trở lại được nữa. Mà thành Phật thì cũng thành, thành ra tội nghiệp mấy ông. Thành ra về sau Đức Phật mới giảng cho nghĩa là lên Bồ Tát rồi mới lên thành Phật. Tức là nó có cái chỗ mà nó thông hết tất cả được hết trơn, tức là lên đại thừa. Nếu mà mình không lên đại thừa, mình vẫn giữ cái đầu óc tiểu thừa nguyên thủy ấy, thì mình vẫn lơ lửng như vậy, mình chẳng hiểu nào hết. Mình vẫn nghĩ là đàn ông ấy thì mới tu được như vậy thôi, đàn bà tu là không được, đàn bà là chỉ đi cúng dường thôi, làm phúc thôi, rồi kiếp sau kiếp nữa trở lại tu ráng làm sao đó để mà đổi thân thành đàn ông xong mới tu được. Tại nguyên thủy là họ dạy như vậy. Có họ dạy năm điều rõ rệt, đàn bà không có được thành cái gì đó, quý vị nhớ cái chuyện đó. Đó, thành ra họ học như vậy, họ dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ Đức Phật lại nói khác. Đức Phật nói khác là tại vì cái trình độ của ông A Nan này khác. Bây giờ ông A Nan mới hỏi Đức Phật là tại sao mà Đức Phật, quý vị nhớ cái kinh này, là tại vì Đức Phật giảng cho ông A Nan là vì ông mới đi vô rồi ông bị làm sao đó, quý vị biết rồi ha. Thành ra bây giờ Đức Phật mới chỉ rõ cho ông A Nan, ông mới tu tại sao mà ông không thành. Tất cả những đệ tử khác của Đức Phật đều thành La Hán hết, mà có mình ông A Nan này không thành. Quý vị nhớ tới lúc mà Đức Phật mất rồi, rồi kết tập kinh điển đó, ông ấy là người kết tập tạm kinh, mà ông Ca Diếp đó, rồi đại Ca Diếp nói là ông không cho ông vào, bởi vì ông không có chứng quả gì hết. Ông ấy nói ông chưa chứng quả, ông không được vào trong đại hội kết tập này. Thành ra ông mới đi ra, ông bức xúc quá, ông đi ra rồi ông mới nhớ là Đức Phật giảng cái kinh này rồi. À, tức là ông phải ngồi ông định tâm ông lại. Tới lúc mà ông định, tức là ông tu, ông nhìn vào trong này thì ông thành ra. Nó đơn giản vậy thôi. Tức là Đức Phật chỉ ở trong kinh này tại sao mà ông tu sai. Hồi nào giờ ông tu mà ông tu hoài, tu hoài ông thấy ông lập cái chùa cho bự, ông làm cái gì nữa. Rồi biết bao nhiêu mấy bà sư cô đằng kia rồi thích ông dữ lắm. Tại vì nhờ ông thì mấy bà sư cô mới được đi tu. Chứ ngày xưa là Đức Phật không có chương cho đàn bà tu. Nhờ ông đủ thứ hết, ông có công có giữ mà sau mấy người kia người ta tu người ta đắc là hạn hết, có mình ông không. Thì ông tức quá, ông là hỏi Đức Phật, Đức Phật mới chỉ cho ông. Hồi nào giờ ông tu sai là bởi vì ông lo tu cảnh, ông không tu tâm. Ông đi ông quét chùa, ông dọn chùa, ông cất cái chùa cho nó bự hoặc là ông làm gì thôi. Còn cái tâm ông không có đổi. Mà cái tâm ông không có đổi thì ông tu cái gì? Ông tu ngoài đường. Ông không tu, là nói thẳng cho ông như vậy. Nói thật là ông tu, mà ông tu cảnh cũng không tu tâm. Cũng giống như mình vậy đó thôi. Mình đi chùa 1 năm, 10 năm, 2, 30 năm mình lên chùa, mình cứ cúng Phật, mình lạy, mình quét dọn, mình làm cái này, mình hực hỡ, mình nói mình mời ông thầy này về, mời sư cô này kia, về rồi mời ca sĩ này về, mời MC này về, những cái làm cái chùa. Thì cái đó mình có tu cái gì quý vị? Không tu. Mà rõ rệt Đức Phật dạy rồi, ông không tu thì ông không thành cái gì hết. Đức Phật dạy như vậy mà ông vẫn không nghe. Tới lúc mà ông bị ông ca giết nó, là ông đầu đà đệ nhất nó, ông mới đuổi ông ra, không cho ông vào lễ hội tập. Ông mới ngỡ người ra, rồi lúc đó rồi ông mới chịu định lại, định tâm ông lại, ông mới chịu tu. Quý vị thấy không? Tức là người ta vẫn không tu, người ta vẫn về, người ta phải coi trời, cái này phải sửa, cái này phải gắn, cái này phải làm, cái này phải ôi phải cho nó hực hở, cho nó gì, cho nó có cái này, cho nó có kia, có cái gì quý vị. Đức Phật dạy bỏ hết, không bỏ mà cứ trồng thêm hoài, gắn thêm hoài vào, rồi bắt đầu sừng lên, rồi cái ngã nó bự trần ra, rồi thôi thành bà chủ, ông chủ hết trơn, không còn ai thành cái gì hết, không còn tu hành cái gì hết. Thì ra bây giờ Đức Phật mới của Ngoan An ở đây ông mới hiểu như vậy, Đức Phật mới nói rõ như vậy. Phật của ông An An: A Nan, khi trước ngươi chê pháp tiểu thừa về bậc thanh văn duyên giác mà ngươi phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, nên nay ta vì ngươi mà khai thị. Rõ rệt quý vị thấy rõ rất nghĩa đế thứ nhất, cỡ sao ngươi nghĩa đế thứ nhất nữa, cỡ sao ngươi lại đem những thuyết thế gian hy lý luận vọng tưởng nhân duyên của ngươi nghe hồi trước mà tự bó buộc như vậy. Tức là ông đã học qua lớp nhất rồi, qua học lớp 3 rồi, lớp 5 rồi. Thì bây giờ ông làm ơn ông bỏ, ông đi lên lớp 6, lớp 7, lớp trung học, rồi lớp đại học thôi chứ. Sao bây giờ ông cứ ngồi ông lý luận, ông lấy cái lý luận ra hoài. Nói tại sao bây giờ lên trên này, bây giờ ông nói tôi bay lên trên không trung, rồi bây giờ ông nói hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông, hướng Tây nó không còn, bây giờ làm sao tôi còn được. Bây giờ ông phải chỉ cho tôi nhất định hướng Đông, Tây, làm sao chỉ cho được nữa. Bởi vì quý vị thấy rõ rồi, khi mà mình bay lên trên không trung thì cái hướng Đông Tây Nam Bắc nó không còn nữa. Mà bây giờ mình cứ nhất định mình bắt mình, ông Phật ông phải chỉ cho bây giờ phải hướng Đông Tây, hướng Nam Bắc đâu. Mà ông muốn thì ông tụt xuống dưới này đi, ông tụt xuống trở lại quả đất đi thì ông sẽ thấy. Chứ bây giờ ông đã bay trên không trung rồi thì ông không thể thấy nó được nữa, vì nó không còn Đông Tây Nam Bắc gì nữa. Bây giờ ông bay lên phi thuyền, ông đi vào vũ trụ rồi, bây giờ ông nhìn làm sao mà ông đòi Đông Tây Nam Bắc gì nữa. Đừng có nói chuyện điên khùng như vậy. Đó. Và chăng ngươi, người thế gian đều khen ngươi là đa văn thứ nhất, mà nay ngươi nghe tới chân đế không thể tin rõ đặng. Nghe tới chân đế quý vị, tức là cái sự thật chân ấy, không thể tin rõ đặng. Cũng thấy như người thuộc về sách bồn thảo tánh dược mà không biết các mặt thuốc. Thuộc sách bồn thảo tánh dược, tức là những sách mà nói về các cây cỏ đó, mà không biết các mặt thuốc. Đến chừng đưa thuốc cho coi thì chẳng phân biệt đặng vị nào giả, vị nào trơn, lại còn sanh lòng nghi nữa. Như vậy thiệt là đáng thương. Cũng giống như mình đọc sách thuốc, tức là mình đọc cái ngày xưa sách thuốc đó, tức là họ là thuốc là cây cỏ đó. Nói ví dụ như là cái cây này đó, cây này vị nó như vậy, ngọt như vậy, đắng như vậy, nó trị cái bệnh gì đó. Nhưng mà cái vị đó mà tới lúc mà người ta làm thuốc ra thì quý vị thấy chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói cây cam thảo nam chẳng hạn, mình ra ngoài đó, mình nhổ cái cây cam thảo nam thì cây cam thảo nam nó khác. Tới lúc mà mình phơi khô, mình làm thành thuốc, mình chặt ra như gì thì quý vị thấy nó khác nè. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái người mà người ta làm thuốc đó thì người ta phải biết cái cây tươi, và đồng thời phải biết cái mặt thuốc. Ở trong mặt thuốc thì lúc mà người ta so sánh hai thứ nó không giống nhau nữa. Ví dụ bây giờ cây rễ chanh chẳng hạn thôi, nó cũng là vị thuốc chẳng hạn. Mà bây giờ mình biết, nếu mình biết cái rễ chanh ở ngoài, mình đào nó lên rồi mình phơi khô rồi mình sắt ra thì nó cũng giống nhau phải không? Nó dễ bởi vì nó không có đổi nhiều. Nhưng mà nhiều cái thứ khác nó đổi dữ lắm. Nhất là ví dụ như những cây cỏ mà lá lớn hay gì đó, tới lúc mình phơi khô sắt nó khác, nó đổi đi hết. Thành ra cái dạng nó khác nhau hết. Ví dụ bây giờ mình không biết thì mình dễ lầm lắm. Ví dụ bây giờ củ cải người ta phơi khô chả, người ta nói cái này là nhân sâm, làm sao mình phân biệt nhân sâm được? Mình không biết, không biết thì mình cũng chịu à. Mình lấy củ cải khô mình tưởng nhân sâm à, nhiều khi còn ngu hơn nữa chứ. Quý vị thấy ca dao mình có câu gì nữa không? May may chút nữa em lầm mà khoai lang khô sắt lát, em lại tưởng là cao ly sâm miên tàu. Đến nỗi mà tệ hại đến cỡ đó mình đâu có biết. Nhưng mà ví dụ mình là người ta đã chỉ cho mình à, nhân sâm này nhá, nhìn phải trên cái gốc của nó, cái rễ của nó, cái gốc của nó đưa lên nhá, đếm nó có những cái vòng này, thấy không? Thấy cái vòng này, thấy cái vòng này không? Đấy, một cái, cứ mỗi cái vòng như vậy là một năm, một tuổi của nó chẳng hạn. Cái nhân sâm, cái ginseng nó chẳng hạn, thì mình thấy nó nhìn, nó khác. Còn cái củ cải thì nó không có những cái vòng đó, đương nhiên. Quý vị thấy không? Củ cải của cái khô ấy, thì không thấy cái vòng đó. Thành nếu mà nó sắt lát ra thì mình chịu chết, là nó cái này lát sâm thì cái đó nó bịt rõ hơn. Thành ra lúc mà người ta mua sâm chẳng hạn thì người ta phải mua nguyên củ, người ta kiếm nguyên củ đó. Mà cái củ nào quý vị thấy mà tới 20-30 cái vòng như vậy thì nó đắt. Nghe nói bên Hàn nó có những cái cây mà tới 80-90 cái vòng như vậy, tức là cây sâm mà nó cả mấy chục năm như vậy, nó cổ như vậy mà họ mua đắt dữ lắm. Thì mình thấy như vậy, ở đây cũng vậy, Đức Phật mới nói như vậy. Thí như ngươi thuộc sách Bồ Tát tánh dược mà không biết có mặt thuốc, đến chừng đưa thuốc cho coi thì chẳng biết phân biệt đẳng vị nào giả, vị nào trơn, lại còn sanh lòng nghi nữa, như vậy thiệt là đáng thương. Nguyên nghĩa đấy, thứ nhất, ly hết thảy tướng ngôn thuyết và ly hết thảy tướng tâm duyên, không thể phân biệt đẳng và không thể khai thị đẳng. Nhưng nay vì ngươi còn chấp nghĩa nhân duyên của hí luận, nên ta bất đắc dĩ phải dùng lời phương tiện mà phân biệt khai thị cho ngươi, và cũng khiến cho người đời sau, những người cầu pháp đại thừa, thông hiểu đẳng nghĩa chân thiệt. Tức là nếu mà bây giờ mình muốn học lên trên kia, mình học lên cao, mình thuộc đại thừa rồi, thì mình phải hiểu được những cái nghĩa như vậy. Ông A Nan tỉnh tâm ưng nghe thánh chỉ của Phật. Thôi bây giờ mình ngưng chỗ này đi, mình qua tới giờ sau mình học tiếp trang 220. Mình chấp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thanh Phật đạo.